chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Nga, Croatia, Séc, Ireland và Mỹ. Tiếp đó là tin tức một người đàn ông 64 tuổi ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc bị kết án 4 năm tù chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là câu chuyện của một học viên ở Nội Mông, Trung Quốc đã từ một phụ nữ ương ngạnh thay đổi thành hiền lành nhờ tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, du khách Trung Quốc làm tam thoái tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Loan. Ngày 17 tháng 3 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Hoa Liên Đài Loan đã đến quảng trường Stargaze tại bãi biển Thất Tinh Đàm để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhiều khách du lịch đã chụp ảnh và quay phim khi các học viên đang luyện công. Họ cũng trò chuyện với các học viên về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù đang diễn ra ở Trung Quốc. Một du khách đến từ tỉnh Giang Tây của Trung Quốc đã lắng nghe khi các học viên nói với anh sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã nhờ họ giúp anh và gia đình mình làm tam thoái. Anh nói với họ rằng anh tin vào thiện ác hữu báo. Anh cho biết anh cũng tin rằng danh tiếng của Pháp Luân Đại Pháp cuối cùng sẽ được khôi phục. Ông Trần, một du khách đến từ Cao Hùng, Đài Loan cho biết, ông đã thấy các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp tương tự tại các điểm du lịch ở quê nhà. Ông bình luận rằng một đất nước thịnh vượng nên chăm lo cho người dân và chỉ có một chế độ độc tài như chính quyền Cộng sản Trung Quốc mới gây ra những hành động tàn bạo như thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm để kiếm lời. Ông cho hay quyền lực của chính phủ vô đạo đức này chắc chắn sẽ sụp đổ. Ông hứa một thành viên của nghị viện đang phát triển sự nghiệp ở Thất Tinh Đàm đã đến để chào đón các học viên. Ông cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cải thiện sức khỏe của mọi người. Người dân khỏe mạnh là một tài sản của quốc gia. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Xin mọi người hãy đến và ký đơn thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại này. Chính nghĩa sẽ chiến thắng. Hãy tiếp tục cuộc đấu tranh ý nghĩa này. Tin tức thứ hai, khóa học 9 ngày Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức ở Nga. Trong thời gian từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 10 tháng 3 năm 2019, khóa học 9 ngày Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức lần đầu tiên tại Kazan, Nga. Hơn 30 học viên Pháp Luân Đại Pháp mới đã tham dự khóa học. Cô Khusenova Ansou rất phấn khích sau khi hoàn thành khóa học. Cô cho biết, thật kinh ngạc, tôi có thể cảm nhận được sự thăng hoa về tinh thần. Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng. Cô Ansou chia sẻ, tôi đã luôn tìm kiếm một phương pháp nâng cao tinh thần hài hòa với vũ trụ. Ngay từ những giây phút đầu tiên của khóa học này, tôi đã tin vào từng lời giảng của sư phụ Lý. Tôi biết mình cần phải hoàn thiện bản thân thông qua việc làm người tốt và bao dung. Tôi rất thích học pháp và luyện công. Cô Zaparova Izina cho hay, điều khiến cô ấn tượng nhất là khi thấy những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở mọi lứa tuổi, bao gồm trẻ nhỏ, người lớn và cả những người cao tuổi. Điều đó cho cô thấy pháp môn này dành cho tất cả mọi người, nó vượt qua các giới hạn về tuổi tác và địa lý. Cô nói, tôi thấy những điều tích cực ở mọi người. Điều quan trọng nhất là có được mục đích sống rõ ràng, hài hòa, quan tâm đến những người xung quanh, quyết tâm vượt qua khó khăn, hành xử theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và tiến về phía trước. Tôi rất biết ơn lòng tốt và tình yêu thương của các học viên. Họ đã chia sẻ những trải nghiệm của mình với chúng tôi. Ánh sáng tâm hồn họ đã đưa Pháp Luân Đại Pháp đến cho chúng tôi. Tin tức thứ ba, Nghị viện Croatia thông qua hiệp ước chống buôn bán tạng. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, Nghị viện Croatia đã đồng thuận bỏ phiếu thông qua hiệp ước của Hội đồng châu Âu về chống buôn bán nội tạng người, trở thành quốc gia thứ 8 ở châu Âu phê chuẩn hiệp ước này. Hiệp ước được dự thảo vào năm 2015, sau khi Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết vào năm 2013 nhằm lên án chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho việc thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm không tự nguyện hiến tạng ở Trung Quốc. Trong đó, số đông là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì đức tin của mình, cũng như những tù nhân người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Chính phủ Croatia đã nhấn mạnh vị trí dẫn đầu của Croatia trong lĩnh vực hiến và ghép tạng nhờ một hệ thống cấy ghép chuyên nghiệp và có đạo đức. Bằng cách thông qua hiệp ước này, Croatia đã tham gia sáng kiến tăng cường cơ chế hợp tác quốc tế trong việc ngăn chặn và trừng phạt hiệu quả việc buôn bán nội tạng người. Ngoài việc quy định hành vi lấy tạng bất hợp pháp là phạm pháp, hiệp ước còn quy định các bên ký kết cũng cấu thành hành vi phạm tội khi trợ giúp và tiếp tay cho những hành vi mổ lấy tạng bất hợp pháp, cũng như lôi kéo người hiến tạng hoặc người nhận tạng tham gia những ca cấy ghép bất hợp pháp. Tiến sĩ Branimir Bunjak, nghị sĩ quốc hội, trong thời gian báo cáo tại nghị viện đã chỉ ra, Những người đồng hương của tôi đã vô tình tham gia với tư cách là người sử dụng dịch vụ đó. Họ đi du lịch ra nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, để lấy nội tạng nhanh hơn. Người ta cần đặt ra câu hỏi, làm sao ở Trung Quốc lại có thể lấy tạng mà không cần mất thời gian chờ đợi, khác hẳn với ở Liên minh châu Âu. Ông đã trích dẫn kết quả nghiên cứu của các tổ chức quốc tế rằng, Trung Quốc đã thực hiện tới 100.000 ca ghép tạng mỗi năm trong hơn một thập kỷ qua, mặc dù nước này không có hệ thống hiến tạng. Khi bạn hỏi chính quyền Trung Quốc về nguồn gốc của những tạng đó, họ biện minh bằng cách nói rằng chúng được lấy từ các tù nhân bị tử hình, ông phát biểu. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, hàng năm chỉ có khoảng 2.000 tù nhân bị tử hình như vậy, rõ ràng là không đủ cung cấp cho số lượng lớn các ca cấy ghép như vậy được. 6 báo cáo quốc tế toàn diện đều đi đến kết luận là nguồn tạng phổ biến nhất ở Trung Quốc là từ các tù nhân lương tâm. Nói một cách công khai, họ là những tín đồ tôn giáo và hầu hết là các học viên của môn tu luyện Phật gia Pháp Luân Công. Tiếp đến là tín đồ Cơ Đốc giáo, người Tây Tạng và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Sau khi những báo cáo này được công bố, chính quyền Trung Quốc đã đáp lại rằng đó là những con số của thị trường chợ đen. Tuy nhiên, tất cả các ca cấy ghép ở Trung Quốc đều được thực hiện trong các bệnh viện nhà nước, dưới sự giám sát của nhà nước. Do đó, thông tin phản hồi như vậy là không hợp lý. Tiến sĩ Bunzak nói thêm. Tiến sĩ Bunzak đã dẫn chiếu các luật liên quan được thông qua tại Ý, Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc về việc cấm công dân nước mình sang Trung Quốc lấy tạng bất hợp pháp để cảnh báo rằng nếu chỉ thông qua một hiệp định như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề một cách triệt để. Cần phải tiếp tục xây dựng pháp lý cụ thể hơn, đặc biệt cần lưu ý rằng Croatia đang đứng đầu ngành y học cấy ghép. Như vậy, chúng ta nên làm gương cả về pháp lý lẫn thực tiễn. Ông phát biểu, chính phủ Croatia đã công bố những sáng kiến khác để phổ biến thông tin tới các chuyên gia y tế và đại chúng về mức độ nghiêm trọng của vấn đề nhằm giúp họ nhận thức, ngăn chặn và báo cáo hoạt động cấy ghép phi đạo đức. Tin tức thứ tư, Thượng viện Séc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Thượng viện Cộng hòa Séc đã thông qua một nghị quyết thể hiện sự ủng hộ đối với các nhóm bị bức hại ở Trung Quốc, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ Đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Nghị quyết số 131 được thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2019. Nghị quyết này kêu gọi Tổng thống và Chính phủ Séc yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các công ước nhân quyền quốc tế bằng cách chấm dứt cuộc bức hại nhắm vào các nhóm này và phóng thích tất cả tù nhân lương tâm. Nghị quyết này nhằm đáp lại bản thỉnh nguyện toàn quốc liên quan đến việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc phạm tội diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công. Hơn 370.000 người dân Séc đã ký vào bản thỉnh nguyện này. Pháp Luân Công là nhóm bị bức hại nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Vào năm 1999, có khoảng 100 triệu người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công. Những người thực hành theo các pháp lý của trường phái Phật gia này hiện đang bị chính quyền Trung Quốc bức hại và cải tạo trong hệ thống nhà tù của quốc gia này. Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Séc đã phát biểu, ngày hôm nay, quý vị có cơ hội đem lại hy vọng cho những người bị tra tấn vì tin vào chân, thiện, nhẫn. Quý vị có thể trợ giúp hàng triệu người phải chịu đựng một cuộc bức hại trong gần hai thập kỷ qua. Quý vị có thể góp phần gửi đi thông điệp mà có thể ngăn chặn một số kẻ bức hại tiếp tục phạm tội. Thượng nghị sĩ Marek Huser cũng nhấn mạnh, chúng ta là một quốc gia đã từng trải qua chế độ độc tài cộng sản. Chúng ta đã trải qua chế độ chính trị cộng sản, trải qua những vụ hành quyết vì lý do chính trị. Chúng ta cũng đã kinh qua việc cầm tù cũng như sự kiểm duyệt. Chúng ta biết rất rõ ràng vi phạm nhân quyền và không tôn trọng tự do là thế nào. Do đó, tôi cho rằng đất nước chúng ta, nhờ những trải nghiệm đó, hẳn là thấy nhạy cảm đối với những vi phạm nhân quyền ở những nơi khác trên thế giới, cũng như đối với những giá trị đang bị chà đạp. Ông cũng lưu ý rằng, nhìn vào cách một chế độ đối đãi với người dân nước mình, thì sẽ đoán được nó sẽ đối đãi như thế nào đối với những người dân khác trên thế giới. Theo ông Huser, chính quyền Cộng sản Trung Quốc rất hiếu chiến, nó bỏ qua những nhân quyền cơ bản, như quyền được xét xử công bằng, quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do ngôn luận. Bản thỉnh nguyện cũng được các tổ chức phi chính phủ ủng hộ, bao gồm Ủy ban Helsinki của Séc và Tổ chức Ân xá Quốc tế, cũng như cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa Daniel Herman, cựu Ủy viên Nhân quyền Monika Simunkova, ông Jan Pen Bioethics của Trường Đại học Czech và những người khác. Tin tức thứ 5, Pháp Luân Công tham gia diễu hành Ngày Thánh Patrick ở Mỹ và Ireland. Ở Mỹ, vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, đoàn nhạc diễu hành Thiên Cua đã tham gia lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick thường niên lần thứ 168 tại San Francisco. Người dẫn chương trình đã giới thiệu họ là đoàn nhạc Thiên Cua của Pháp Luân Đại Pháp. Toàn bộ thành viên của đoàn nhạc đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện. Nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là chân, thiện, nhẫn. Vào ngày nắng nóng này, khán giả đã đứng kín hai bên đường để xem hơn 100 nhóm tham gia lễ diễu hành. Đoàn nhạc Thiên Cua đã biểu diễn một số tác phẩm tuyển chọn, trong đó có bài Pháp Luân Đại Pháp Hảo và quốc ca Hoa Kỳ The Star Spangled Banner. Cô Meg Sonnery thường gặp các học viên Pháp Luân Công ở San Francisco. Cô nhận xét, đoàn diễu hành của Pháp Luân Công thật hùng tráng. Tôi muốn cảm ơn họ vì đã tham gia lễ diễu hành. Tôi biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Công. Tôi nghĩ mọi người cần có quyền tự do lựa chọn đức tin cho chính mình. Ở Ireland, vào ngày 17 tháng 3 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành Ngày Thánh Patrick tại Cork, thành phố lớn thứ hai ở Ireland. Hơn 50.000 khán giả đã đứng dọc theo các tuyến đường để theo dõi cuộc diễu hành này. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công gồm đội chống lưng thời nhà Đường, đội múa thiên nữ và đoàn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Trang phục tươi sáng, tiếng trống hùng tráng, những bông sen tuyệt đẹp cùng màn trình diễn các bài công pháp ôn hòa của họ đã được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Vào cuối buổi diễu hành, một cặp vợ chồng cao tuổi nói với các học viên rằng họ biết Pháp Luân Công rất tuyệt vời và đã bị bức hại ở Trung Quốc. Họ bày tỏ mong muốn được thấy cuộc bức hại này chấm dứt càng sớm càng tốt. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Người đàn ông 64 tuổi bị kết án 4 năm tù chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Ông Tống Quốc Lễ, 64 tuổi, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, đã bị kết án 50 tháng tù và phạt 8.000 tệ vào tháng 2 năm 2019. Để mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, 13 tháng 5 năm 2016, các học viên ở huyện Tĩnh Viễn đã trưng các áp phích chân tướng ở bên ngoài. Các tấm áp phích truyền tải những thông tin thực tế như Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền trên toàn thế giới và 200.000 người Trung Quốc đã kiện Giang Trạch Dân. Cảnh sát thuộc đội an ninh nội địa đã trả đũa bằng cách bắt giữ các học viên Trương Bình Vũ và Lưu Tư Tài. Họ nghi ngờ ông Tống cũng tham gia vào việc này và đã cố bắt ông. Ông Tống đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt giữ. Công an đã phát lệnh truy nã ông và treo giải thưởng 10.000 nhân dân tệ để bắt được ông. Người của phòng 610 đã nhiều lần trèo qua hàng rào để đột nhập vào nhà ông. Gia đình ông sống trong sợ hãi. Ông Trương Bình Vũ đã bị tra tấn đến chết trong tù vào ngày 26 tháng 1 năm 2017. Ông Lưu Tư Tài bị kết án 4 năm rưỡi tù vào tháng 6 năm 2017. Ông Tống bị người của phòng 610 bắt trên xe buýt vào ngày 2 tháng 5 năm 2018. Ông đã bị đưa đến trại tạm giam huyện Tĩnh Viễn. Ngày 4 tháng 10 năm 2018, Tòa án Bạch Ngân đã xét xử ông Tống. Ông đã không nhận tội và thuật lại việc sức khỏe của mình được cải thiện cùng những lợi ích khác nhờ tu luyện đại pháp trước tòa. Quá trình tố tụng diễn ra suôn sẻ và có tin rằng ông sẽ được thả ra trong 1 hay 2 tháng nữa. Tuy nhiên, tòa án đã kết án ông 4 năm 2 tháng tù và phạt ông 8.000 tệ vào ngày 2 tháng 2 năm 2019. Ông đã bị đưa đến nhà tù Đại Sa Bình ở tỉnh Cam Túc vào ngày 18 tháng 2. Ngoài ra, ba người thân của ông Tống cũng bị kết án 1 năm tù và thụ án bên ngoài nhà tù. Bài chia sẻ của một học viên Đại Pháp ở Nội Mông, Trung Quốc, từ một phụ nữ ương ngạnh thay đổi thành hiền lành. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Trước đó, tôi là một người dễ cáu kỉnh và thường hay khó chịu. Ở trường, tôi không coi trọng việc học và nổi tiếng là người thích gây gổ. Không ai dám bắt nạt em gái tôi, vì tất cả mọi người đều biết rằng cô có một người chị gái không dễ đụng đến. Tôi có thân hình rắn chắc, luôn để tóc ngắn và nói chuyện lớn tiếng. Tôi giỏi đá bóng và tham gia đội đại diện cho quê, tranh tài ở các giải đấu cấp tỉnh. Có thể nói, từ trong ra đến ngoài, tôi không có chút nữ tính nào. Người không biết còn tưởng tôi là nam nhân. Tôi vẫn giữ thái độ và hành vi cộc cằn sau khi kết hôn. Hai vợ chồng tôi thường xuyên đánh nhau. Thi thoảng, tôi còn dùng dao để uy hiếp anh. Vì vậy, mỗi khi biết sắp có chuyện xảy ra, thì anh sẽ đem giấu chúng đi. Ở chỗ làm, không ai dám trêu tức tôi. Khi thấy một đồng nghiệp hiền lành bị bắt nạt, tôi đã ra tay bênh vực và ngay lập tức dùng chân đạp đối phương. Ở chỗ làm, không ai muốn ở cùng đội với tôi. Họ coi tôi như một người vô kỷ luật và dễ nổi cáu. Hầu như ai cũng giữ khoảng cách với tôi. Năm 1996, mẹ tôi mang về nhà một cuốn sách có tên là Chuyển Pháp Luân do sư phụ Lý Hồng Chí viết. Tôi liền nhanh đọc hết cuốn sách, nhưng khi cố gắng đọc lại lần thứ hai, thì tôi lại bị đau đầu dữ dội và phải bỏ cuộc. Sau đó, vào năm 1997, một đồng nghiệp của tôi bị bệnh. Tôi đã đến thăm và nói cho cô ấy nghe về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cũng nói cho cô ấy biết về việc môn tu luyện có thể chữa bệnh khỏe người như thế nào. Hai chúng tôi đã cùng nhau xem video bài giảng Pháp của sư phụ và sau đó chúng tôi đến công viên để luyện công cùng một nhóm học viên. Vài ngày trước khi ra công viên học các bài công pháp, tôi bị ngã xe đạp. Cú ngã làm tôi bị rách quần và hai bàn tay bị chảy xước. Nhưng tôi vẫn không chùn bước và tự bảo bản thân rằng cú ngã đó không thể ngăn được mình. Tôi phải đi học công. Quyết tâm đó đã đưa tôi bước vào con đường tu luyện. Tôi luôn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Dần dần, tính khí của tôi đã cải thiện. Tôi bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc. Khi gặp một người bạn có thái độ khiêu khích, tôi giữ tâm mình không động và cô ấy nhận xét rằng Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự thay đổi tôi. Lúc đầu, thay đổi không hề dễ dàng gì. Tôi phải nỗ lực để không tranh cãi hay đánh lộn, nhưng trong tâm lại cảm thấy không thoải mái. Sau đó, tôi buông bỏ cảm giác bất công và tức giận. Tôi đã có thể thực sự giải quyết được mâu thuẫn. Nếu có việc gì đó mà không ai muốn làm, tôi sẽ làm mà không phàn nàn gì. Theo thời gian, tôi đã thành một người thân thiện và tốt bụng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu sống theo nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp. Tôi biết được rằng nam nhân phải dương cương, nữ nhân phải là âm nhu. Tôi nói chuyện nhẹ nhàng hơn, để tóc dài và từ bỏ vẻ ngoài nam tính. Tôi cũng chăm sóc cho chồng và gia đình của mình chu đáo hơn. Tôi biết ơn cuộc sống mới mà Đại Pháp đã ban cho tôi. Khi nhà máy nơi tôi làm việc đóng cửa, tôi tìm một công việc mới là làm bảo mẫu. Trong lần đầu gặp gỡ, tôi đã nói cho người chủ của mình biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Tôi cố gắng không để xảy ra xung đột và luôn hướng nội để tìm thiếu sót. Người chủ nhận ra rằng tôi là một người chăm chỉ và trung thực. Tôi biết cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi, vì cô ấy để tiền và trang sức ở ngoài mà không cần cất đi. Khi mang thai bé thứ hai, cô đã thuê thêm một bảo mẫu nữa cho em bé mới và bắt đầu cất những đồ đạc có giá trị vào trong tủ. Đến lúc những người cao tuổi trong gia đình tôi cần được chăm sóc, tôi đã phải nghỉ làm bảo mẫu. Người chủ đã rất buồn khi phải để tôi đi. Cô ấy nhận xét, nếu có nghe ai đó nói xấu về Pháp Luân Đại Pháp thì tôi sẽ không tin. Hãy nhớ rằng cửa nhà tôi luôn rộng mở để chào đón chị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.